thành thích thứ nhất, đồng âm với các nguyên âm I, E, A, phụ âm M.
lại một hai bao giờ phải quý con ba và con năm
và vì con
lấy bất nhi để làm tư phải lấy bất con để chỉnh cao chính xác tên đắc một hai
vì Oh, hi. So, me.
quan tâm tới là mở miệng chô cho nó tròn, đóng che mở lại. Mai bắt đầu phải học chữ gì đây? Bra, bật che mở, bra, bra. Cái nốt son này có thể kéo dài cái trình độ chúng ta hơi thở tốt và dần âm tốt, không phải nó chỉ có nốt trắng mà nó có thể tiếp theo một cái nốt trắng nữa là nốt mắt. Vì các bạn biết cho nên tôi chỉ yêu cầu các bạn là viết là một nốt trắng mà thôi. Chúng ta đây mở bằng âm tròn, đóng bằng âm tròn. À, có chữ A ở giữa, A là mở con nhắc, và là đóng là chữ Y để chuyển thành chữ U.
Thank you.
Chân bồ nhanh nhìn chút các bạn. 1, 2, 3, 4.
Yeah.
mức lý là cái mức cao nhất trong bài này. Và nếu như ở cái bài thi quốc tế sơ động mức cao thì nó là mức La Raymond. Cái mức La Raymond này đó là đáng nhẽ là tiền nó là học C, tức là nó cao. Thế nhưng trong một cuộc thi hát quốc tế cho những ca sĩ opera trẻ, Tô Trang năm 1974, thì một nữ ca sĩ người Romani được giải tư sau đó, nhưng mà nó được vào vòng một. Đây là cái bài hát dễ nhất cho những người mới học và khó nhất cho những người đã học lâu. À, các bạn sẽ rất thấy rất buồn cười. Bài này á là để luyện tập, là cái bài hát luyện tập mà bài giáo trình bắt buộc dạy trong nhạc viện. Bởi vì nó có rất nhiều quãng như tôi nói lúc đầu là rất khó. Nhưng mà với người mới học thì chúng ta hát cho ra cái bài đó. Như hôm nay thì chúng ta đã hát ra cái bài đó rồi. Nhưng khi đi thi quốc tế thì đây là cái mức để mà loại. Đây là bài này là cái thước đo để loại vòng đầu. Bởi vì đòi hỏi cái kỹ thuật rất cao. Chúng ta lướt là nhảy từ lỗ đỏ qua mức kia mà có độ lướt là rất ngay. À, và đặc biệt cái cô Rumani đó, cô đã giải quyết rất La Raymond là pianissimo. Lên cao mà nó lại ngược lại với cái sinh lý là nó hát trên chuyên môn. Cho nên trong cái vòng một nó được điểm cao nhất, bởi vì nó hát bài Avenida này giải quyết nốt La cao như La Raymond cao nhất bằng trên chuyên môn. Tôi rất vô tình tôi xóa mất cái đoạn đầu của cái băng kia đó, tôi cố tình tôi thu rồi đấy, để đến đây các bạn nghe xem là cái xử lý tác phẩm như thế nào. Đây chúng ta hẹn vừa rồi chúng ta phải hát được chuyên lý cao lắm trên những tầm gắn chức thì nó mới ra nó nghĩ. Đằng này tới đó cô đã hát bằng cái âm sao và âm và là nhang là tiếng chimô, cho được ban giám khảo vừa thấy lạ mà đánh giá rất cao cái xử lý sáng tạo đó. Thế cho nên là các bạn chỉ không phải nốt cao hát to thì rất dễ, nhưng hát nhỏ thật là khó. Bởi vì chúng ta phải nén hơi, chúng ta nén hơi cho chạy đảm bảo cái độ vang nhỏ, nhưng mà vang cái nhỏ như nó lại là không vang để khác. Bài này là một bài hát tôi nhắc lại dễ cho người mới học và cực khó cho những người đã học lâu. Hello.
một số bài tập về luyện thanh cơ bản từ quán đồng âm cho lên tới quán năm đúng với các mức âm a e i o u với các phụ âm m n. Nhưng cũng có một số người quá câu nệ và vận dụng nguyên si cái phương pháp ca hát với cái khoảng vang của phương Tây vào cái nền ca hát Việt Nam, do đó thì là nhiều khi những cái độ vang đó của các âm đã không giúp gì cho việc chúng ta nhả chữ tiếng Việt Nam rõ lời. Cho nên là chúng ta cũng nên nghiên cứu qua một chút về đặc điểm ngôn ngữ của Việt Nam. Nguyên âm của Việt Nam là không phải chỉ có 5 nguyên âm I, E, A, O, U, mà do tiếng Việt được Latin hóa cho nên là nó có những cái đặc điểm riêng. Mà các nguyên âm tiếng Việt Nam thì chúng ta có thể chia ra là những cái tổ như thế này. Thì những tổ A thì có A, A, Ơ. Tổ E có E, E. Tổ I có I ngắn, I dài. Tổ O thì có O, O, Ơ. Tổ U có U, Ơ. Phụ âm của tiếng Việt Nam thì cũng được chia ra làm 7 nhóm khác nhau. Cái tiếng mà bật từ hai môi ra, thí dụ như b, m, b, tiếng phát ở đầu lưỡi này, t, t, d, l, n, nh, tiếng phát ở cuống họng của cái cuống lưỡi, thì chúng ta có c, kh, h, g, ng, của. Và tiếng rung đầu lưỡi thì chữ R thì thường thường tiếng Việt Nam chữ R của chúng ta thì cũng không rung như mạnh lắm. Cái tiếng kết hợp giữa răng cửa trên và môi dưới thì có F. Tiếng kết hợp đầu lưỡi và hai hàm răng khít thì có R, S, C. Như thế là chúng ta gồm có 15 phụ âm đơn và 9 phụ âm kép. Tiếng Việt của chúng ta thì có những nhiều âm do nguyên âm và kết hợp với phụ âm mà rất khoát. Khi phát âm ấy, là khẩu phải hình thành ngậm lại. Thí dụ như là ốc, ốc, áp, áp, ấp, ốc, lấm, lát, bắp, vấp, váp. Thế thì rất khó khi mà chúng ta vận dụng để mà hát, mà nhất là những nốt kéo dài. Mà nốt kéo dài nếu như chúng ta không đóng miệng thì không rõ chữ, mà đóng miệng thì đôi khi lại rất khó để tạo ra cái cảm giác về rõ chữ. Về phương pháp xử lý nhả chữ tiếng Việt ấy, thì chúng ta phải quan tâm tới đầu chữ, thân chữ và đuôi chữ. Thí dụ như chữ vang thì có V, A và N. Khi phát âm ấy, thì chúng ta phải chia ra là Va, A, An. Khi phát âm chữ A thì gắn liền đầu chữ Va và đuôi chữ An. Chúng ta phải kéo dài, nhất là khi mà hát legato và hát liền dài. Đặc biệt là khi chúng ta học về kỹ thuật thanh nhạc phương Tây để mà biểu diễn các ca khúc, những bài hát Việt Nam, tôi thiết nghĩ đã là ca sĩ hoặc là những người ca hát bằng tiếng mẹ đẻ thì trước hết chúng ta bao giờ cũng phải phấn đấu để đạt được cái yêu cầu truyền đạt được tới người nghe những lời, những chữ mà trong tiếng Việt chúng ta đã mang lại đầy đủ xúc tích và phong phú. Người châu Âu thường nói rằng là trong tiếng Việt Nam của chúng ta bản thân đã có âm nhạc. Trên đây là những vấn đề mà tôi muốn trao đổi cùng anh và để lại nơi anh. Tôi hy vọng là một phần nào sẽ giúp anh ngày càng có được một giọng nói truyền cảm và hấp dẫn với tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn anh đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm trong thời gian vừa qua. Xin tạm biệt cha Khánh, người anh em rất thân thiết của tôi. Chúng tôi luôn chờ mong tuyển tập thơ của Trăng Thập Tự. 1:07 sáng mùng 10 tháng 8 năm 1900. 91 Đà Lạt.